Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Từ khi Chúa Cứu Thế về trời cách đây gần 2.000 năm, thì đã có nhiều người, một số tự nhận mình là tiên tri của Đức Chúa Trời, cách này cách khác, tiên báo thời điểm trở lại trần gian của Ngài. Dầu Chúa Giê-xu đã khẳng định trong Kinh Thánh rằng chẳng ai có thể biết được ngày giờ Ngài tái lâm, nhưng nhiều người, trong đó có cả các tín hữu cơ đốc, vẫn cứ tin vào những lời tiên đoán kiểu đó, để rồi cuối cùng thất vọng ê chề, thậm chí mất đức tin. Phần đối thoại tiếp sau đây của chương trình sẽ bàn về vấn đề này. Sau đó sẽ nêu ra những dấu hiệu cho thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp trở lại. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Lại thêm một kẻ muốn làm tiên tri nữa, thiệt hết biết.
Chào anh Khải, anh đang đọc báo à, tôi vào được không anh?
Chào anh Thân, mời vào nhà uống nước. Báo hôm nay lại có một bài viết về một lãnh tụ giáo phái nọ tiên đoán ngày giờ Chúa Cứu Thế trở lại. Biết bao trường hợp tiên đoán trước hôm nay có đúng đâu mà cứ đoán già đoán non như vậy.
Thời nào ở đâu cũng có những người muốn tỏ ra mình hiểu biết hoặc là muốn được nổi tiếng và tìm cách phao tin về ngày Chúa Cứu Thế trở lại như vậy. Chắc anh còn nhớ trường hợp ông Trần Như Tuân ở Việt Nam hồi thập niên 1940 không ạ?
Vâng, tôi có nghe về ông này. Sau khi hai thời điểm mà ông ấn định đã qua mà không thấy Chúa Giê-xu tái lâm, thì nghe đâu nhiều người đã ngã lòng bỏ Chúa.
Kinh Thánh cho biết tất cả những lời tiên đoán như vậy là nói càng, vì chẳng ai biết ngày giờ trở lại của Chúa Cứu Thế. Đó chính là câu trả lời của chúng ta.
Thế nhưng điều khôi hài ở đây là không thiếu người vẫn cố gắng suy đoán những việc chẳng bao giờ có thể biết được.
Mặt khác, chúng ta cũng cần làm rõ một điều, đó là dầu chúng ta không biết ngày giờ chính xác, nhưng căn cứ vào những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay, và cũng như thiên nhiên vũ trụ, chúng ta có thể tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp trở lại.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài.
Tôi hết lòng tin rằng Chúa Giê-xu có thể trở lại bất kỳ lúc nào vào thời kỳ chúng ta đang sống đây. Tôi không nghĩ rằng cần phải có một cái sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra trước khi Chúa trở lại. Tất cả mọi việc mà Kinh Thánh cho biết sẽ xảy ra trước khi Chúa Giê-xu tái lâm thì đã xảy ra rồi.
Rõ ràng nhất là việc thành lập nhà nước Do Thái mà chúng ta gọi là Israel. Với sự ra đời của nước Israel vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, nhiều người tin rằng đây chính là dấu chỉ cho thấy Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa mà Ngài đã ban trong Kinh Thánh, rằng dân Israel sẽ trở về và lại trở thành một dân tộc.
Tôi không bác bỏ điều đó. Tôi không muốn nói rằng điều đó không đúng. Nhưng tôi tin có thể người ta đã hiểu nhầm việc này. Tôi tin rằng điều mà Đức Chúa Trời tỏ cho chúng ta trong Tân Ước là chúng ta hội thánh của Ngài, con dân của Ngài, những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhận Ngài làm Chúa của mình. Chúng ta chính là dân Israel mới, cho nên tôi không tin rằng cần phải có một quốc gia gọi là Israel hoặc là cần phải có một cái nhóm được tổ chức nào đó của người Do Thái xưng rằng mình là tín đồ cơ đốc của thế giới, vì rất nhiều người Do Thái ngày nay vẫn theo Do Thái giáo, theo nghĩa họ tin rằng đấng Mêsi vẫn chưa đến, và họ vẫn trông chờ Ngài sẽ đến. Không nhất thiết họ phải là tín đồ cơ đốc.
Nhưng cũng có những người Do Thái là tín đồ cơ đốc chứ, anh Thăng.
Yeah.
Tôi được biết rằng cũng có những người Do Thái tin rằng đấng Mêsi đã đến. Và đấng đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Dĩ nhiên, tôi có nhiều dịp hầu việc Chúa tại thành phố New York. Có nhiều tín đồ cơ đốc là người Do Thái tại đây. Và tôi cũng biết nhiều người trong số họ, họ sinh hoạt tại các hội thánh tại đó vì họ tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời thật. Và họ cũng đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa. Họ là những tín hữu cơ đốc người Do Thái. Cho nên chúng ta cũng cần phân biệt khi nói về Do Thái giáo, vì không phải mọi người Do Thái đều theo Do Thái giáo.
Vâng, dĩ nhiên là vậy. Có thể đa số vẫn theo Do Thái giáo, nhưng cũng có một số đã gia nhập Cơ Đốc giáo. Ngay từ thời đầu Tân Ước đã có Cơ Đốc nhân người Do Thái. Chẳng hạn các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đều là người Do Thái. Rõ ràng là họ đã tin Ngài và tuyên xưng đức tin nơi Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng là người Do Thái, và ông đã trở thành một trong những nhà truyền giáo trứ danh trong việc rao giảng Chúa Giêsu là đấng cứu thế cho thế giới. Nhưng có lẽ chúng ta đã đi hơi chệch vấn đề đó rồi, anh Tăng.
Vâng, chúng ta đang nói về việc Chúa Giêsu trở lại trần gian. Chúng ta cần hiểu rằng dầu không ai tiên báo trước về ngày tận thế hoặc là khi nào việc đó xảy ra, nhưng Chúa Giêsu cho biết chúng ta có thể nhìn vào thời triệu để biết, cho nên chúng ta hãy sẵn sàng.
Tôi nhớ Chúa Giêsu có lần đã quở trách một số người thời đó. Ngài phán: các ông biết phân biệt thời tiết, biết trời sắp nắng hay mưa. Các ông biết khi nào đến mùa gặt hái. Ấy thế mà có vẻ như các ông lại chẳng nhận ra rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Rồi Ngài tiếp: vào ngày phán xét, ta sẽ trở lại. Ta sẽ đến để tiếp lấy những kẻ thuộc về ta. Ta sẽ đem những người tin ta về cõi trời để họ được sống đời đời tại đó.
Cho nên chúng ta cần phải phân biệt thời triệu. Ngay trong thời Tân Ước, người ta đã bắt đầu trông đợi Chúa Giêsu trở lại. Nếu đọc thư sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Thessalonica, chúng ta có thể thấy điều này.
Tôi thấy họ cũng mắc sai lầm giống nhiều người trong chúng ta ngày nay.
Đúng vậy. Chúng ta cứ nghĩ Đức Chúa Trời sử dụng thời gian như chúng ta, nhưng với Chúa thì không có thời gian. Kinh Thánh cho biết đối với Đức Chúa Trời thì một ngày là 1.000 năm, và 1.000 năm là 1 ngày, cho nên chẳng có gì khác nhau cả. Đó là lý do khi ở thiên đàng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ già, chẳng bao giờ chết, không có thời gian tại đó nữa.
Còn chúng ta thì thắc mắc, chà, từ khi Chúa Giêsu về trời đến nay đã hơn 2.000 năm rồi, mà Đức Chúa Trời còn chờ đợi gì nữa?
Ngài đang chờ đến thời điểm chính xác mà Ngài đã định để bước vào dòng thời gian của lịch sử nhân loại. Ngài cho chúng ta thời gian, ngày, giờ, căn cứ vào mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Tất cả là vì lợi ích của chúng ta. Nhưng Ngài sẽ đến để chấm dứt mọi thứ, và đó sẽ là ngày phán xét. Cho nên chúng ta cần sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.
Trở lại với việc lập nước của nước Israel ở vùng Trung Đông, chẳng lẽ nó chẳng có ý nghĩa nào trong việc tuyên báo sự trở lại của Chúa Giêsu?
Tôi nghĩ có một dấu hiệu rõ ràng khác trong thế giới chúng ta đang sống cho thấy Chúa cứu thế sắp trở lại bất kỳ lúc nào.
Anh thử nêu lên vài dấu hiệu như anh vừa nói được không?
Chẳng hạn Kinh Thánh dạy cho chúng ta là sẽ có tình trạng suy đồi về đạo đức. Điều này được nói rõ trong thư Timôthê thứ 2, chương 3. Thế giới chúng ta càng ngày càng đi xuống về đạo đức.
Gì chứ điều đó thì quá rõ ràng rồi.
Dù chúng ta đang sống ở đâu trên thế giới này thì cũng không thể phủ nhận rằng đạo đức đang suy đồi kinh khủng. Đọc báo, xem tin tức mỗi ngày đều thấy xảy ra giết người, trộm cướp, hiếp dâm, ngoại tình, đủ thứ anh à.
Ngay trong vòng tín đồ thỉnh thoảng cũng thấy lừa lọc, thiếu trung thủy và nhiều điều khác nữa, chứ đừng nói gì ngoài đời. Đạo đức ngày càng xuống dốc là điều không thể chối cãi. Nhưng có dấu hiệu nào nữa cho thấy Chúa Giêsu sắp trở lại?
Kinh Thánh cho biết là sẽ có thiên tai như là đói kém, động đất xảy ra.
Nhưng xưa nay trong suốt lịch sử của thế giới lúc nào lại không có thiên tai?
Tôi đồng ý với anh. Nhưng vấn đề là các cái thiên tai như vậy xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn tôi có đọc một cái nghiên cứu thú vị cho biết rằng có sự tăng mạnh về những con số động đất. Theo nghiên cứu này thì 10 năm trở lại đây, tần suất các cái trận động đất xảy ra cao hơn bất kỳ giai đoạn nào mà người ta từng ghi nhận trước đây, cho nên rõ ràng là chúng đang gia tăng.
Đúng là đọc báo, nghe đài, dạo này hầu như ngày nào cũng thấy có thiên tai xảy ra, không chỗ này thì chỗ khác.
Rồi Kinh Thánh cũng cho biết cái trình độ hiểu biết như việc đi lại của người ta tăng cao. Trong sách tiên tri Daniel chương 12 câu 4 nói rằng học thức sẽ thêm lên và người ta sẽ chu du khắp nơi. Câu này sẽ dễ hiểu hơn nếu anh đọc trong một của bản kinh thánh mới. Sau này như bạn diễn ý chẳng hạn.
Chẳng có gì đúng hơn. Thế giới chúng ta đang sống ngày càng nhỏ đi. Sống ở một vùng nhưng người ta có thể biết chuyện xảy ra khắp mọi nơi. Việc đi lại giữa các nước cũng dễ dàng như đi lại trong nước.
Rồi cũng có sự gia tăng về tình trạng bội đạo, tức là người ta lui đi trong đức tin. Một số mục sư cơ đốc ngày nay đã trở nên những người theo thuyết phổ độ, cho rằng anh tin gì cũng được, chỉ cần tin hết lòng thì sẽ được cứu.
Đúng là lời dối trá trắng trợn. Căn cứ vào Kinh Thánh phải kết luận như vậy. Điều anh vừa nói cũng tương tự như một số người tự nhận là tín đồ cho rằng ngoài Chúa Giê-xu còn có các đấng cứu thế khác nữa. Những lời giả dối như vậy dễ khiến người ta đi sai lạc thật kinh khủng.
Việc truyền bá lời Đức Chúa Trời cũng là chứng cớ cho thấy Chúa Giê-xu sắp trở lại. Còn rất ít những dân tộc chưa nghe biết về Ngài hoặc chưa có Kinh Thánh. Có thể họ không nghe biết Chúa bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng ít nhất cũng có thể họ đã nghe biết Chúa qua các thứ tiếng phổ biến mà họ hiểu được như tiếng Anh chẳng hạn.
Như vậy, có thể nói lời Đức Chúa Trời đang được truyền bá khắp mọi nơi trên thế giới, cùng với tin mừng rằng có một cứu Chúa, có một con đường để được sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Đó là tin nhận Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Nhìn biết rằng Ngài đã trả giá cho tội lỗi mình qua sự chết và sự sống lại của Ngài, bởi đó đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta.
Vâng, mỗi người còn sống đều còn hy vọng. Chúng ta chỉ cần tin nơi Chúa Giê-xu, không nhất thiết ai cũng phải đi hỏa ngục vì cớ tội lỗi của mình. Chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận tặng phẩm cứu rỗi của Đức Chúa Trời là người ta có thể được tha tội và vào thiên đàng sống đời đời với Chúa.
Nhiều điều đã và đang xảy ra báo cho chúng ta biết rằng ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trần gian đã rất gần. Hay như chúng ta vừa nghe, sự tái lâm của Ngài có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thời chúng ta đang sống đây mà không cần phải có bất kỳ biến sự đặc biệt nào khác tiên báo. Vì vậy, thái độ của người khôn ngoan và tỉnh thức là sửa soạn để sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài trở lại. Nhưng thậm chí, nếu Chúa Giê-xu chưa đến ngay vào lúc này, thì một thái độ như vậy cũng không hề thừa, vì chẳng ai biết khi nào mình sẽ qua đời và phải đối diện với đấng tạo hóa. Kinh Thánh chép, khá sửa soạn và gặp Đức Chúa Trời người. Amos đoạn 4 câu 12.